Tiên Luyện Chi Lộ, chương 125, Trảm Thủ Tu Chân Học Viện, góc truyện audio.com. Trương Hằng cảm giác thân thể mình thoáng trầm xuống, sau đó hắn liền đi tới một nơi xa lạ. Chân dẫm trên mặt đất chắc nịch, Trương Hằng phát hiện mình xuất hiện trên con đường cổ xưa, người qua lại như nước chảy, mà mình đột nhiên buông xuống, cũng không kinh động bất cứ người nào. Như hắn vốn là một phần tử ở nơi này. Cùng lúc đó, Trương Hằng phát hiện huyết sát ấn kỳ trên đỉnh đầu mình cũng ở trong trạng thái ẩn nấp. Ở trên một tinh cầu hoàn toàn xa lạ đi giết chết 10 người có tu vi cao hơn mình, nhiệm vụ như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi làm. Trương Hằng tuy rằng rất tự tin thực lực của mình nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó, hắn phải hiểu biết môi trường xung quanh, chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện trong dòng người đi qua có tỷ lệ người tu chân nhất định, đại khái chiếm 1/10 tổng số người, điều này hoàn toàn khác với thế giới của Đông Thăng Đại Lục. Tam tinh vực chỗ Trương Hằng, phàm nhân và người tu chân hoàn toàn sống trong hai thế giới khác nhau. Người tu chân bình thường không can thiệp cuộc sống phàm nhân. Thoáng quan sát một chút, Trương Hằng phát hiện thực lực của những người tu chân trong đám người này cũng yếu kém, thông thường đều sấp xỉ dẫn khí kỳ. Quần áo của những người tu chân này và phàm nhân bình thường sự khác nhau rất lớn. Phàm nhân bình thường thấy những người tu chân này, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ lẫn kính sợ. Nhưng tuyệt đối không cảm thấy tò mò hay sợ hãi. Đây chính là thế giới gì chứ? Trương Hằng thầm nghĩ, đúng lúc này, mấy người tu chân từ cách đó không xa đi tới. Bọn họ vừa đi vừa nghị luận, lời nói có chút dữ dội. Cầm đầu là một thanh niên áo xanh hoa lệ. Khuôn mặt người này như quan ngọc, khí chất phi phàm, tu vi cũng tới luyện khí kỳ. Chính là người tu chân có thực lực mạnh nhất mà Trương Hằng thấy trên đường đi. Lần này Thiên La Học Viện chỉ tuyển 100 học sinh trong cả Yến Vân Quốc, cao thủ trong đó nhiều vô số. Tiêu công tử, ta thấy có lẽ người không nên đi, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem náo nhiệt. Một gã thiếu niên dẫn khí kỳ trong đó khuyên can, một thân tu vi của Tiêu công tử đạt tới luyện khí kỳ. Chẳng lẽ vẫn không có tư cách tham gia học viện chiêu sinh nho nhỏ này? Một nam nhân mặt quắt mỏ nhọn khinh thường nói, Thiên La Học Viện là đệ nhất học viện của Yến Vân Quốc. Phương thức chiêu sinh này rất tàn khốc, hàng năm vô số tu sĩ lụ viện khí kỳ chết ở kỳ chiêu sinh, ngay cả tu sĩ có cảnh giới luyện khí đại viên mãn cũng chết không ít. Đúng vậy, Phương công tử của Đông Lâm Thành không nghe khuyên bảo, cuối cùng chết trong cuộc tỷ thí chiêu sinh năm ngoái. Thanh niên họ Tiểu cười nói, bản công tử lần này tham gia chiêu sinh của Thiên La Học Viện tự nhiên có cách bảo mệnh, các vị bạn tốt không nên lo lắng. Đúng vậy, Tiêu công tử là nhi tử của Tổng đốc, trong tay hắn có một kiện linh khí lưu truyền từ thời thượng cổ. Khi mấy người này đi qua cạnh Trương Hằng, ánh mắt Tiêu công tử kia đột nhiên rơi trên người Trương Hằng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Vị đạo hữu này tên là gì? Người cũng đi tham gia chiêu sinh của học viện sao? Bởi vì Trương Hằng không có ý che giấu khí tức trên người mình cho nên Tiêu công tử này rất dễ nhìn ra tu vi hắn. Trương Hằng ho khan một tiếng, ta họ Trương, đã tu luyện mười mấy năm trong rừng núi, mới. Góc truyện audio.com, vừa đi tới nơi này, về phân học viện chiêu sinh như lời các hạ tại hạ hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai Trương đạo hữu là một vị tán tu hiếm có nha. Đôi mắt Tiêu công tử sáng lên, có chút hứng thú với Trương Hằng. Mấy tên tu sĩ bên cạnh cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá Trương Hằng. Trương Hằng có chút khó chịu, nhìn thần thái bọn họ. Tán tu chính là động vật cấp quốc bảo. Ở tam tinh vực thực lực tán tu thật sự không tính quá mạnh nhưng số lượng tuyệt đối không lồ. Ta một lòng tu luyện trong núi cũng không hiểu thế giới bên ngoài nhiều lắm. Trương Hằng có chút khó chịu với ánh mắt của bọn họ. Vội giải thích, Tiêu công tử cười ha ha. Nếu Trương đạo hữu cảm thấy hứng thú thì chúng ta cùng nhau đi tham gia lần chiêu sinh này của Thiên La Học Viện. Chúng ta cũng có thể giải đáp một chút nghi hoặc cho ngươi. Như thế rất tốt, có thể tâm sự với một ít người cư ngụ trên tinh cầu này. Trương Hằng tự nhiên rất thích, cứ như vậy Trương Hằng cùng nhau đi với mấy người Tiêu công tử đi đến Thiên La Học Viện trong thành. Trong quá trình này, Trương Hằng không thể không hỏi bọn họ một chút vấn đề. Cũng từ giải đáp của bọn họ, hắn có chút hiểu biết đại khái về văn minh tu chân trên tinh cầu này. Mấy vạn năm trước tinh cầu này gặp đả kích mang tính hủy diệt khiến cho văn minh tu chân đoạn tuyệt, tất cả môn phái tu chân trước đây đều biến mất. Cho tới bây giờ, tất cả nguồn gia vốn có của tu chân đều bị triều đình các quốc gia khống chế, cũng gọi là tu chân học viện. Lúc bắt đầu chỉ có y ương công quý tộc mới có thể có tư cách tu chân. Nhưng theo thời gian trôi qua, một số học viện cao nhất cũng bắt đầu thực hành tuyển chọn nhân tài cả nước để chiêu thu học sinh. Thiên La Học Viện là đệ nhất học viện của Yến Vân Quốc. Lần này chiêu sinh tự nhiên thu hút hứng thú của không ít thanh niên tu sĩ. Nguyên lai nơi này là thế giới tu tiên lấy tu chân học viện làm chủ đạo. Trương Hằng cũng có một ấn tượng mơ hồ về nơi này. Tham gia học viện chiêu sinh này thì có thể tùy tiện giết người sao? Trương Hằng không khỏi hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất. Đương nhiên có thể, nghe nói có mấy ngàn người tham gia chiêu sinh lần này. Thiên La học viện đã an bài 10 sân đấu pháp cỡ lớn. Trên mỗi sân đấu pháp có thể chứa 1-200 người. 20 tên tu sĩ cuối cùng có thể kiên trì trên sân đấu pháp thì có thể thuận lợi thăng cấp. Người rời khỏi sẽ mất tư cách thăng cấp. Tiêu công tử đáp mà không suy nghĩ, xem ra hắn rất hiểu biết về tin tức học viện chiêu sinh. Tu vi người tham gia lần học viện chiêu sinh này như thế nào? Mục đích của Trương Hằng là chém giết 10 người có tu vi cao hơn mình, mục tiêu đương nhiên phải tập trung vào tu sĩ ngoài luyện khí hậu kỳ. Thực lực bình thường đều cờ luyện khí hậu kỳ, còn có một số ít tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Vừa nghe tin tức như thế, Trương Hằng không khỏi vui sướng. Học viện chiêu sinh này thật sự rất thích hợp với mình. Với thực lực của Trương Hằng, giết mấy tên tu sĩ bậc thấp có tu vi cao hơn mình thật sự rất dễ. Nhưng giết cũng chia làm hai loại, một là giết hợp pháp, một là tùy tiện lạm sát. Nếu chọn cách thứ hai thì tự nhiên rất tiện nhưng càng dễ đưa tới nhiều phiền toái. Nếu trong quá trình giết người đột nhiên xuất hiện một tu sĩ kết đan kỳ, thậm chí lão quái nguyên anh kỳ vậy thì khiến người ta buồn bực. Trương Hằng thật sự có chút hoài nghi có. Gocchuyenaudio.com Phải phân thân huyết sát cố ý đưa mình đến một nơi có lợi như thế hay không? Giết 10 tu sĩ có tu vi cao hơn mình, đối với tu sĩ tinh anh bình thường mà nói. Cũng không khó, nhưng khái niệm một năm giết 10 người và 3 ngày giết 10 người thì tuyệt đối không phải là một khái niệm. Đi trong thành hồi lâu Trương Hằng cũng không phát hiện một gã tu sĩ có tu vi cao hơn mình. Thiên La học viện không ở trong thành sao? Lại đi một hồi, mấy người đi ra ngoài thành, Trương Hằng không khỏi hỏi. Đúng, diện tích của Thiên La học viện này rất lớn, cũng không nhỏ hơn thành trì nhỏ bao nhiêu. Tiêu công tử giống như rất coi trọng Trương Hằng, dọc theo đường đi đều trả lời câu hỏi của hắn. Lại đi ở ngoại ô một hồi, Trương Hằng phát hiện những tên dẫn khí kỳ bên cạnh cũng không muốn phi hành, Trương Hằng liền hiểu rõ. Tu sĩ dẫn khí kỳ cũng không có cách phi hành, Tiêu công tử cũng chiếu cố đám bạn bè bởi vậy không cùng bay lên với Trương Hằng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió rất nhỏ truyền từ trên bầu trời, mọi người nhìn lại. Phát hiện có một cô gái có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, đang khống chế một kiện linh khí phi kiếm bay về phía này. Thượng cổ linh khí, mấy tên tu sĩ kia không khỏi kinh hô, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thần thức Trương Hằng đảo qua phát hiện đó chẳng qua là một kiện linh khí hạ phẩm rất bình thường thôi. Trong lòng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ linh khí ở đây rất quý sao? Liễu tiểu thư, qua bên này, ta là Tiêu Vân Sơn, Tiêu công tử dường như nhận biết cô gái này, kêu to lên. Cô gái phi hành trên không trung nghe được lời của Tiêu công tử. Thân hình hơi khựng lại, trên khuôn mặt tinh xảo tú lệ lộ ra một chút kinh ngạc nhìn mấy người trên mặt đất với vẻ tò mò. Liễu tiểu thư này mới 15-16 tuổi, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên sắc thái tinh thuần, một khuôn mặt trái xoan đáng yêu trắng nõn phấn hồng với khí chất hoạt bát. Tựa như quả táo gần chín, khiến người ta không kìm nổi muốn cắn hai miếng. Trương Hằng không khỏi thầm than, nếu đưa Liễu tiểu thư này đến địa cầu thế kỷ 22. Tuyệt đối là lô ly cực phẩm, tuy rằng chưa hoàn toàn phát dục, nhưng tiềm lực bên trong lại không thể đo lường. Tiêu công tử, các ngươi cũng muốn đi Thiên La học viện sao? Lần này ta âm thầm chuồn ra ngoài, tới kiến thức học viện chiêu sinh tàn khốc nhất Yến Vân Quốc. Đôi mắt sáng của Liễu tiểu thư chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ cười tinh nghịch. Tốt lắm, nếu chúng ta cùng đường thì cùng đi đi. Tiêu công tử vỗ túi chữ vật lấy ra một kiện linh khí hạ phẩm, bay về phía Liễu tiểu thư trên không trung. Trương huynh đệ, ngươi cũng đi cùng đi. Tiêu công tử đột nhiên nghĩ tới Trương Hằng tu vi luyện khí hậu kỳ, vội quay đầu lại nói. Trương Hằng cũng không rông dài. Trên người lập tức bị một tầng lưu quang màu xanh bao bọc cả người giống như không trọng lực bay về phía không trung. Đây là bằng hữu mới của ngươi sao? Liễu tiểu thư nhìn chăm chú Trương Hằng với vẻ tò mò. Tiêu công tử vội giới thiệu, đây là bằng hữu ta mới nhận thức hôm nay, là một vụ tán tu hiếm thấy, hắn họ Trương. Trương đạo hữu, vị này chính là, xin chào, ta gọi là Liễu Hân Nhi, có thể gặp được một vị tán tu trong truyền thuyết, điều này khiến người ta rất cao hứng. Liễu Hân Nhi cắt đứt lời nói của Tiêu công tử trực tiếp giới thiệu trên khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra khí tức thanh xuân mê người, lông mi đẹp chớp. Gocchuyenaudio.com, chớp không ngừng đánh giá Trương Hằng. Ba người hơi dừng lại nói mấy câu trên bầu trời, liền đi tới Thiên La học viện ở phía rất xa. Khiến cho mấy tên dẫn khí kỳ hận đến cắn răng, tên vương bát đản Tiêu Vân Sơn này trọng sắc khinh bản. chúng ta không thể cho một mình hắn chiếm tiện nghi, đi nhanh lên. Cách chương.